đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 5 tháng 10 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Bao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, và hôm nay tôi có vẻ phấn khởi là vì giọng của cô rất là vui và phấn khởi cho chương trình.
Dạ.
Và chắc chắn vì vui thì tôi phải nói là tạ ơn trời. Mỗi sáng thứ bảy chúng ta thức dậy, đài này, tất cả các diễn đàn và cô và tôi, chúng ta còn được nói thì yêu thương với tất cả những người khán thính giả thân mến đang theo dõi chương trình này. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần đầu tiên của tháng 10. Cô biết một năm bắt đầu từ mùa xuân. Nếu mùa xuân là mùa của khát vọng, mùa sinh sôi nảy nở, thì mùa thu là mùa của yêu đương hoài niệm. Vậy đấy, chúng ta đã vào tháng 10. Đúng là thời gian như chúng ta vẫn nói trên chương trình này là thời gian như bóng câu trôi qua cửa sổ. Chẳng mấy chốc mà hết năm theo lịch mặt trời. Có lẽ ngoài chợ, ngoài các cơ quan thương mại của Hoa Kỳ, người ta đang chuẩn bị để sửa soạn đón một năm mới theo lịch mặt trăng. Tháng 10, mùa thu đã vào độ với cả sắc màu của hương vị. Nhưng tại Dallas này, tại Texas này chưa quen với sự thay đổi của thời tiết nên sang trưa. Trời chuyển oi nồng đến lúc trời về tối thì se lạnh, khiến lòng người trở về với trái tim, với gia đình mình. Có lẽ chẳng có tháng nào trong năm thời tiết một ngày lại xoay quanh và biến đổi sinh hoạt linh hoạt lẹ làng như tháng 10. Và nhất là đối với một người khách mời của tôi, những đêm mùa thu của tháng 10, và ông sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ của tôi về mùa thu. Xin gửi lời chào đến bên kia biển, thành phố luôn luôn Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi, cả đời tôi sống ở đây. Tiến sĩ Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu về Biển Đông. Thưa nếu tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông nghe được tôi ạ?
Vâng, nghe rõ nhưng âm thanh rất nhỏ.
Âm thanh rất nhỏ, cô Nam Phương. Chuyển cái đường điện thoại cho tiến sĩ nghe được. Bây giờ tiến sĩ nghe được không?
Dạ, tôi nghe được. Dạ.
Rồi, ông đang ở Sài Gòn, chắc chắn tôi biết điều đó. Sài Gòn mùa thu thế nào, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Dạ, Sài Gòn thì không có bốn mùa xuân hạ thu đông, và chỉ có hai mùa thôi. mùa nóng chết bỏ sau một cái tháng âm u bởi cái ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và các cơn bão đấy, thì tuần này là Sài Gòn rất nóng, oi bức, ít có ai mà dám đi ra đường giữa cái trời ban trưa vì nhiệt độ ở trên 40 độ.
Tôi hỏi thời tiết Sài Gòn cho nó có câu chuyện, thưa tiến sĩ. Tôi ở sinh ra tại Nam Định, miền Bắc Việt Nam, xuống tàu há mồm vào miền Nam từ năm 1975 cho 1954-55 cho đến năm 1975, 20 năm ở thành phố, ở nơi đúng chúng tôi chỉ có như ông nói mùa mưa và mùa nắng. Nhưng ngày hôm nay dù có mùa mưa mùa nắng, có thể trong một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần nữa, ông sẽ nhìn thấy những chiếc lá vàng rơi đều rơi xuống đất cả, trở về với tình yêu của mặt đất, nơi sinh mầu mỡ của con người. Tôi không biết ông và tôi nhìn những chiếc lá nó rất 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 vào vàng, nói là cho nó tươi đẹp thì cũng đúng, đấy vẫn tươi đẹp vậy, nhưng khi nó rụng xuống nó cũng vẫn đẹp vậy, ở cuối mùa thu vậy. Có cái điều suy nghĩ gì về chiếc lá vàng rơi trong cuộc đời của ông và cuộc đời của tôi không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, ở miền Tây chúng tôi như ở Sài Gòn đấy, hay nói chung là ở miền Nam thì ít có những cái cây mà cái sắc màu của lá nó thay đổi theo từng mùa. Ví dụ mà xanh rồi chuyển sang vàng, chuyển sang đỏ, vân vân, như là các cây ở châu Âu, là Bắc Mỹ. Nhưng mà cái lá vàng rơi đấy thì chúng tôi chỉ có hình dung được, cảm xúc được trên phim ảnh, trên những cái tài liệu. Ví dụ như mới đây, cách đây 2 tuần, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu ở Sài Gòn qua đời ở tuổi 105, thì truyền hình Hồ Chí Minh cho chiếu lại cái bộ phim phỏng vấn về cái cuộc đời hoạt động nghiên cứu của ông. Thì cái bộ phim này làm cách đây 1 năm, nhưng mà không biết cái ngôn ngữ điện ảnh như thế nào mà đạo diễn lại cho những cái lá vàng rơi ở khắp đường phố Nguyễn Du, Vũ Khoa Quân ở ngay cạnh nhà của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu. Thì có lẽ đó là cái điềm báo hiệu bộ phim đã làm xong thì cụ lại ra đi giống như những chiếc lá vàng rơi trên hè phố. Thì tôi cảm nhận được lá vàng chỉ mang đến cái sự buồn, sự ảm đạm, cái sự mất mát. Và cũng như anh Phan Đình Minh, anh nói rằng anh ở Sài Gòn 21 năm. Thì tôi hỏi anh ở Sài Gòn 21 năm nhưng mà anh còn nhớ hay anh đã quên về cái vùng đất này? Một cái vùng đất chỉ trên dưới 300 năm nhưng mà nó để lại cho mọi người chúng ta quá nhiều kỷ niệm. Những người tân nước, những người đang tha phương ở đất khách quê người như anh Phan Đình Minh, như cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thì chúng ta nên nói những cái chuyện vui, nói những cái chuyện hướng về tương lai còn hơn chúng ta nhắc lại những cái chuyện buồn như là cuộc đời anh Phan Đình Minh đã trải qua.
Tôi cảm ơn tiến sĩ hỏi một câu rất là va chạm đến trái tim của tôi là một người Việt Nam, thưa ông. Tôi sinh ra tại miền Bắc, biết ít về miền Bắc lắm. Tôi biết quê hương của tôi, cái làng tôi sinh ra đó là làng Phú Nhai. Làng Phú Nhai. Có một ngôi đền thánh lớn nhất Đông Dương lúc bấy giờ. Ngôi đền thánh Đức Mẹ lớn nhất Đông Dương. Tôi nhớ con sông đi vào nhà thờ. Tôi nhớ con sông đi ra đi sang những nhà ông lớn của Cộng sản lúc bấy giờ. Bởi vì mẹ tôi mới sợ nói với bố tôi là đưa con tôi đi, cho con tôi đi. Ở lại tôi mất con tôi. Tiến sĩ biết ngày xưa tôi đi lính Mỹ, nó gọi tôi vào cái binh chủng là the field proud, the aviator, có nghĩa là một số ít, một số rất là danh dự những người lái máy bay. Tôi lái máy bay, thưa tiến sĩ, có lẽ từ Huế cho đến đuôi của miền Nam tôi đều được đi qua cả. Câu hỏi của ông, tôi có nhớ Sài Gòn không? Tôi đang viết bài nhạc Sài Gòn còn nhớ tôi không đấy? Sài Gòn còn nhớ tôi không đấy? Nó khác là vì lúc mà tôi ở Sài Gòn, lúc đó ông còn trẻ lắm. Sài Gòn chỉ có khoảng 1 triệu người thôi, 1.2 triệu người thôi. Bây giờ 10 triệu người. Trong 10 triệu người đó không có tôi. Sài Gòn còn nhớ tôi không? Nhưng tiến sĩ biết cái tâm tình của tôi, chương trình của tâm tình của đài này, 1160 này, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam và tất cả các chương trình Facebook, Twitter đều yêu quê hương và nhớ quê hương Việt Nam cả. Tôi xác nhận với ông một điều như vậy, mà tôi cảm ơn ông hỏi tôi cái câu đó, nó va chạm vào trái tim tôi lắm. Có thể tôi xúc động đấy. Không ai ở nước Hoa Kỳ này tôi đi làm việc, không ai họ dám nói một câu nào làm nhục cái tên chữ Việt Nam đâu, không có đâu. Người Việt Nam chúng tôi bên này hoài lắm thưa tiến sĩ, nhưng mà không phải chúng ta nói chuyện mùa thu, nói chuyện buồn đâu thưa tiến sĩ. Ông mới nhắc đến một người thầy của ông, giáo sư Nguyễn Đình Đẩu gì đó. Liệu ngày mai tôi với ông qua đi, nếu vàng của ông với tôi rơi xuống, có rực rỡ được như lá vàng của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đẩu không? Có được như vậy không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, nếu mà chỉ sống trong một cuộc đời mà cống hiến chỉ bằng 20% cuộc đời của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đẩu thôi, thì đó chính là tham vọng của tôi. Nhưng mà không được đâu. Cuộc đời của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đẩu đã cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, cho vấn đề kiến tạo hòa bình. Và ông là một người công giáo, ông luôn luôn kính Chúa yêu nước và luôn luôn sống phúc âm trong lòng dân tộc. Cái tấm gương của một cụ già 90 tuổi, 100 tuổi và vẫn cặm cụi bên những cái tấm bản đồ cổ ở khu vực Đông Nam Á của Việt Nam để chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đấy, là một cái điều mà chúng tôi là cái thế hệ trẻ, mặc dù tôi không còn trẻ nữa, đã 66 tuổi rồi, nhưng chúng tôi không theo được nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đẩu, cũng như sức khỏe tôi không theo được anh Phan Đình Minh ở cái tuổi của anh, mà còn sang sảng ở trên đài, còn phỏng vấn người này người khác để tâm tình, để biết tình hình trong nước, để tình hình như thế là xưa nay hiếm. Chứ tôi không có nói là thất thập cổ lai gì.
Thưa tiến sĩ, ông nếu ông nói như vậy ấy, thì tôi phải nói với ông như thế này này. Ông tôi thứ nhất là tôi được học, bố mẹ tôi giáo dục tôi giữ lắm. Thầy Phạm Toàn là một thầy giáo, chắc là ông nghe tên, nhóm Cánh Buồm. Tôi buồn cho nhóm Cánh Buồm là bây giờ mất Cánh Buồm rồi, thầy mất rồi cách đây mấy năm rồi. Một nhà giáo rất là giỏi, nhưng mà rất là có tâm tình, rất là thương mến tôi như những lời quý mến tiến sĩ vừa dành cho tôi vậy. Thế chương trình này ông gọi tôi là mày là ông giặc lái chứ mày không phải là thằng giặc lái như những người bất lịch sự gọi mày như vậy. Có nghĩa tôi muốn nói đến cuộc đời của tiến sĩ cho đến bây giờ, như ông nói 66 năm, chắc chắn đâu bây giờ ông mất dạy rồi, nhưng đi ngược lại thời ông đứng trên bục phấn vào những mùa thu tựu trường, và ngày hôm nay bên Hoa Kỳ này các con cháu con em như con cô kỹ sư Nam Phương của tôi nó đã đi học lại được một tháng mấy rồi. Vào mùa thu tựu trường này có mang một niềm nhớ man mác là thời ông đứng dưới bục phấn nhìn sinh viên, nhìn học trò của mình hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, nếu mà ai đã trải qua một cái thời về nghề nghiệp, về cái con đường mà mình đeo đuổi đấy, thì đều có những cái kỷ niệm buồn cũng như là những cái kỷ niệm vui. Còn đối với tôi có 36 năm trong nghề giáo, trong đó có gần 20 năm trực tiếp đứng lớp ấy, thì có rất nhiều vấn đề để mà nói. Và tôi cứ mỗi lần mà lên lớp, tôi cầm viên phấn để chuẩn bị ghi những cái vấn đề cốt lõi nhất của bài giảng, thì tôi nhớ đến giáo sư dạy môn văn của tôi vào cái năm lớp 10, tức là năm 1974 tại trường trung học Thủ Quân Vĩnh Long đấy. Thì thầy tôi ổng có một cái câu thơ mà cái thế hệ chúng tôi nhớ mãi: bụi phấn mỏng lâu ngày tích lũy, xây đời ta một nắm mộ buồn. Tôi mới hỏi tại sao là buồn thầy, làm nghề giáo là vinh quang mà sao tại sao thầy nói là buồn? Thì thầy Dương mới trả lời như thế này: thầy nói chữ buồn tức là các thế hệ học sinh của thầy đào tạo đấy chưa có ai thành đạt, chưa có ai trở thành những cái người nổi tiếng trong nước và trên thế giới, thì cái nỗi buồn đó cái sự trăn trở đó của một nhà giáo đó, nó gửi một cái niềm hy vọng vào cái thế hệ trẻ, vào cái thế hệ học trò và đào tạo. Và sau này, sau năm 1975, có dịp tôi gặp lại thầy Dương ở bên đất Cần Thơ, thì tôi chỉ nói một câu: thầy bớt buồn đi, thầy chờ em 20 năm nữa em sẽ làm thầy vui. Và sau đó tôi không gặp lại thầy nữa, thì tôi không biết thầy còn sống trên cõi đời hay không, mà còn tiếp tục đọc sách hay không, còn tiếp tục truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ hay không. Tôi rất vui vì tôi đã làm tròn được cái lời hứa và đối với thầy thì cũng như các thầy cô đã từng dạy tôi ở trường phổ thông cũng như giảng đường đại học. Tôi không phải là người tài giỏi, tôi không phải là xuất chúng, nhưng ít xa trong cuộc đời tôi đã đóng góp một cái công sức nhỏ nhoi của mình vào trong cái tiến trình bảo vệ đất nước, vào trong cái tiến trình bảo vệ chủ quyền của quốc gia. Và tôi nói thật với anh Thang Bình Minh, đến cái ngày mà tôi nhắm mắt thì tôi không có gì ân hận, vì tôi đã làm hết tất cả những gì tôi có thể làm được để cho cái đất nước này, là tôi muốn cái đất nước này luôn luôn phát triển, luôn luôn phải làm sao ngang bằng với các nước ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Tôi xin phép thưa tiến sĩ được mượn lời tiến sĩ vừa nói về tiến sĩ, tôi xin phép ông cho tôi dùng cái câu đó, tôi nói về tôi đi cũng được đi. Bố tôi có 2-3 người con, người con gái và 2 người con trai. 2 người con trai của bố tôi là hang giặc lái cả, đi lính cả. Tôi không phải đi lính, nếu tôi muốn hoãn dịch cũng được vậy. Tôi không phải đi lính, nếu tôi ở xứ Bắc Kỳ di cư tôi cũng là người có học vậy. Tôi ở lại tôi làm trưởng ấp cũng được vậy. Tôi không phải đi lính, các ông cha ở nhà thờ Bắc Kỳ di cư có thể đưa tôi ra ứng cử dân biểu cũng được vậy. Nhưng cả đời anh đi ra đó, đi bỏ lại vòm trời, tôi không làm được nhiều lắm thưa tiến sĩ. Nhưng tôi hãnh diện những điều tôi đã làm. Tôi biết hát, tôi biết đàn là vì tôi đã đi hát, đi đàn ở nhà thờ từ năm tôi 6 tuổi như ông thầy nào đó của tiến sĩ. Tôi biết hát, tôi biết đàn, tôi biết chỉ huy vì tôi đã đi hương đạo và tôi đã đi lính. Đi lính là cái gì? Đi lính là học chỉ huy, là tiên điệu, tôi đã học cả rồi. Thầy nhắc đến thầy giáo dạy văn của thầy, tôi nhớ đến thầy Tiêu Hà. Tiêu Hà, ngày xưa tôi học tên là Tiêu Hà. Bắt chúng tôi đọc Tam Quốc Chí, bắt chúng tôi đọc Thủy Hử, bắt chúng tôi đọc đủ mọi thứ chuyện để biết đến những ngày hôm nay tôi biết về lịch sử, biết để nói chuyện với tiến sĩ ngày hôm nay. Nhưng mà thôi, chúng ta nói chuyện mùa thu như vậy là đủ. Tôi cảm ơn tiến sĩ, ông vẫn nhớ lại những cái kỷ niệm. Tôi quý ông lắm thưa tiến sĩ, là mặc dù tôi không được học của ông là vì tôi lớn tuổi hơn ông, nhưng tất cả những điều ông đang nói với tôi là những điều mà tôi đang học của ông đấy. Học thầy phải nhớ thầy, có thầy ta mới nên. Tôi lúc nào tôi cũng kính trọng những người thầy giáo, ngay cả những người thầy giáo ở Hà Nội, ở Sài Gòn bây giờ đang nghe học trò Phan Đình Minh ngày xưa nói đến các thầy. Nhưng tôi không chuyển đề tài đâu. Tôi không biết ngày xưa tiến sĩ dạy môn gì, tôi không biết thực sự như vậy. Nhưng tôi chỉ biết tiến sĩ sau này qua công việc của ông làm, như ông nói ông đóng góp cho đất nước, tôi không biết ông là một người nghiên cứu về Biển Đông. Ông là một người nghiên cứu về Biển Đông, và cách đây mấy tháng thôi, mấy tháng trở lại thôi. Nói đúng cái nghề nghiên cứu của ông đi, tại sao Biển Đông nó lại dậy sóng rực rỡ, không phải rực rỡ đâu, chứ dậy sóng kinh khủng như vậy. Và cách đây mấy ngày như là anh Tàu anh ấy đánh những thuyền cá của Việt Nam, đánh những thuyền cá của Phi Luật Tân. Có gì đặc biệt cần nhắc đến Biển Đông thưa tiến sĩ nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc?
Dạ vâng anh, năm 2009 ấy, thì tôi cùng với lại sư phụ của tôi là nhà nghiên cứu Hồng Lê Thọ và một số anh em trí thức ở hải ngoại, ở Đức, ở Anh, ở Pháp ấy, mới cùng nhau nghiên cứu các cái vấn đề về Biển Đông, cũng như nghiên cứu các vấn đề chiến lược của các siêu cường đối với Biển Đông. Thì sau đó chúng tôi có những bài viết đăng ở trong nước và ngoài nước, thì nhà nghiên cứu Hồng Lê Thọ tập hợp lại trong một cái quyển sách là được nhà xuất bản Tri Thức Hà Nội xuất bản năm 2011 với cái tựa đề Xung đột ở Biển Đông không còn là nguy cơ tiềm ẩn. Và cái quyển sách đó các tác giả đã đánh động cái tình hình của Biển Đông nó không phải như là mọi người suy nghĩ, mà nó bắt đầu đi vào gai cấn, bắt đầu đi vào xung đột khủng khiếp, không chỉ giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á, không chỉ giữa các các nước Đông Nam Á và Trung Quốc mà đây nó trở thành nơi cạnh tranh chiến lược của các siêu cường. Trong đó, cái tham vọng của Trung Quốc tiến về phương Nam nuốt trọn Biển Đông thì càng ngày ai cũng rõ. Và ngày 29 tháng 9 vừa qua đó, toàn thế giới ai cũng biết cái lực lượng chấp pháp của Trung Quốc đã dùng tàu của mình là bắt một chiếc tàu của ngư dân Việt Nam là đánh đập 10 người là bị thương rất nặng. Và đó không chỉ là một vụ trong tháng 9, mà trong tháng 9 còn nhiều vụ Trung Quốc đàn áp ngư dân trên Biển Đông. Và họ không có xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, họ đang đánh cá trên vùng truyền thống của Việt Nam, đang đánh cá ở khu vực Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mà năm 1816, Hoàng đế Gia Long đã tuyên bố xác nhận cái chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên biên giới phương Tây. Nhưng mà rất tiếc rằng cái tin tức mà Trung Quốc mới vừa đây đàn áp ngư dân Việt Nam nó xuất hiện quá ít, với cái tần suất quá ít báo chí Việt Nam. Tôi không hiểu vì lý do gì. Và có một cái điều tôi rất bất ngờ, ví dụ như các cái nghệ sĩ Việt Nam sang hải ngoại, sang Mỹ biểu diễn, có phạm những cái điều cấm kỵ gì của Việt Nam, đến đấy cờ vàng, đến đánh phát ngôn, thì cái lực lượng di lượng viên tấn công rất dữ, họ dành cả tháng trời để họ săn đe, để họ nhục mạ. Nhưng mà tình hình Trung Quốc đang hết với dân Việt Nam, xâm phạm chủ quyền Việt Nam, thì cái nhóm dư luận viên tôi chưa thấy ai lên tiếng một cách mạnh mẽ như lên tiếng chống đối chúng tôi khi mà chúng tôi nghiên cứu về chủ quyền của đất nước. Đó là một cái nỗi buồn, một cái nỗi buồn mà không thể nói được trước đại chúng, mà chỉ biết tâm sự với bạn bè. Rồi hôm nay sẵn anh ta định minh nói, thì tôi nói rằng tôi thất vọng trước cái sự đấu tranh về mặt chủ quyền. Mặc dù ngoài thực địa các lực lượng chấp pháp của Việt Nam căng mình ra đối phó với tình hình trong nước với được của Trung Quốc để mà làm sao giữ vững được cái quyền của quốc gia, nhưng bên cạnh đó có những người đầu voi ốc tép không đóng góp được gì cả và thích dạy đời, thích lên lớp người khác và luôn luôn muốn mọi người phải đăng ký lập trường để kiếm một cái gì đó cho an phận, thì cái vấn đề đó cứ cực cực lên này.
Thưa tiến sĩ, ông vừa mới nhắc đến những điều có lẽ ông cũng đau lòng, tôi cũng đau lòng đấy. Năm tôi lại lặp lại câu chuyện tuần trước, tôi nói chuyện với ca sĩ Lộc Vàng. Ca sĩ Lộc Vàng là một người chỉ hát đấy, hát nhạc Lộc Vàng, hát nhạc yêu quê hương thôi. Nó bắt đi tù hình như 15 năm hay là 10 năm gì đó. Một người đánh đàn cho ca sĩ Lộc Vàng tên là anh Phan Trách hay là gì, nhưng có cái tên giang hồ chúng tôi gọi anh ấy là anh Toán Sồm. Toán Sồm, người có lẽ theo như đọc được thì người có hai dòng máu Tây và Việt Nam ta. Và anh ta đánh đàn rất là giỏi, nhưng nhà nước lúc đó nói anh ta làm làm tình báo cho quân đội Pháp. Câu hỏi trả lời tôi không biết ông trả lời được hay không, tôi hỏi ông đấy, tại sao nhà nước này, tất cả cơ quan truyền thông của nhà nước Cộng sản bây giờ có cả hàng ngàn cơ quan không mở miệng, không dám viết. Và tôi trên Facebook tôi không có, nhưng tôi vẫn theo dõi được vậy. Ông vừa mới hỏi câu hỏi, một thằng bé nó đi sang bên này, nó đáng tuổi con tôi, nó hát, nó kiếm tiền, nó đứng cái lá cờ vàng, nó vào nhà tôi, nó phải đứng cái cờ nào là nhà tôi treo chứ. Đức cha Hoàng Đức Âu Anh, có thể ông đã nghe cái buổi nói chuyện của tôi với ngài, ngài nói là nếu các ông bảo là tôi đi sang bên Hoa Kỳ này, đừng đứng dưới cờ vàng, nếu đứng dưới cờ vàng là về khổ đấy, kẹt đấy. Ông bảo là tại sao tôi vào đây, tôi đâu bảo các anh là bỏ cái cờ đỏ sao vàng xuống đâu, tôi đâu có bảo anh phải bỏ cái hình Hồ Chí Minh xuống đâu. Mà tại sao anh, các anh bảo tôi là tôi đi sang Hoa Kỳ tôi không được đứng dưới cờ vàng của cái nhà đó? Ông có câu trả lời không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, trước khi ông trả lời về Biển Đông, thưa ông?
Vâng, tôi đã nhiều lần trao đổi với anh Bình Minh. Tôi không phải là người quốc gia, tôi cũng không phải là người cộng sản.
Tôi là người Việt Nam.
Tôi là người Việt Nam. Và khi cha mẹ tôi sinh ra thì cũng sinh ra ở trên đất nước Việt Nam. Và tôi cũng hiện nay tôi cũng vẫn sống ở trên đất nước Việt Nam. Thì tôi không có quan tâm đến những cái chuyện bên lề, những cái chuyện lẻ tẻ, mà tôi luôn luôn đặt nặng trước những cái sự kiện những cái biến cố mà nó tác động đến cái quyền lợi của quốc gia, của dân tộc nhiều hơn. Tôi không đi ăn thua đủ với những người cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tôi cũng không chọc nóng các lực lượng chức năng ở Việt Nam, chỉ làm tròn bổn phận của một công dân. Và tôi mạnh ở cái lĩnh vực nào thì tôi đem cái tinh thần, cái sức lực, cái kiến thức của tôi phục vụ ở lĩnh vực đó mà thôi. Thì anh vẫn thấy rằng vừa qua đấy, trong cái chuyến đi dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và cái tiếp xúc bên lề bên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ấy, thì những người nghiên cứu, những người quan tâm đến thời sự đều chú ý đến cái cuộc gặp gỡ ở Đại học Columbia ở New York. Và tất cả những gì mà ông Tô Lâm Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao đổi tại cái buổi trao đổi học thuật ở một cái đại học của Mỹ như vậy đấy, thì tôi cũng nghĩ rằng chúng ta cũng nên hy vọng, vì trong một cái kỷ nguyên mới, ở trong một cái triều đại mới, và những gì mà cái người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam đã phát biểu đấy, thì bản thân tôi vẫn hy vọng có cái gì đó mới hơn cái cũ. Và cái gì mà nó mới hơn cái cũ, mà nó phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại, nó phù hợp theo những cái giá trị phổ quát của nhân loại, thì điều đó tôi được quan nghiệp và tôi tâm trợ. Và cũng nhiều lần trao đổi với anh Đình Minh, anh lớn tuổi rồi cũng thuộc tình gần đất xa trời, chúng tôi hy vọng lúc nào đó được mời anh một ly cà phê trong một cái quán cà phê phía xa Biên Độc Lập mà anh thường biết là chúng tôi hay ngủ cà phê đó, nhìn Vinh để mà hồi tưởng lại cái lịch sử Việt Nam, một cái lịch sử hết sức là oai hùng nhưng mà cũng rất là đau thương trong nhiều ngàn năm qua.
Tôi cảm ơn tiến sĩ. Cách đây một mấy phút tiến sĩ nói tôi không là ai cả. Tôi là công dân Việt Nam, tôi yêu nước Việt Nam. Điều đó tôi tuyên xưng thưa tiến sĩ. Điều đó để tôi chứng minh với ông, trước khi tôi là người Công giáo tôi đã là người Việt Nam rồi cơ mà. Ai những người Công giáo là cũng đều biết như vậy mà. Ông theo dõi chương trình này, thực sự chúng tôi chẳng chỉ trích ai đâu. Đảng nào nó cũng là đảng, nó lấy cái quyền lợi cho đảng viên của nó, Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ, Đảng Cộng sản, nó cũng như vậy. Nhưng mà cái gì đảng quản chế được, cái gì đảng không quản chế được thì đảng cấm. Còn cái gì hơn đảng thì đảng bỏ tù. Đó là cái chuyện xảy ra ở Việt Nam. Chúng ta có muốn như vậy không? Không. Không. Ông ở trong miền Nam, ông cũng biết tôi ở trong miền Nam, tôi đi đánh nhau tôi cũng biết vậy. Nếu mà cái ngày giải phóng đến, nếu nó chưa đúng là chứ giải phóng, người ta có vui không? Vui. Vui chứ.
Nhưng mà tiểu người vui cũng bên cạnh đó có tiểu người buồn. Ông Võ Văn Kiệt đã nói rồi. Nó là một cái lịch sử của đất nước, một cái hoàn cảnh. Và ngay cả bản thân anh Phan Đình Minh cũng vậy. Anh sinh ra ở một đất nước trong thời loạn, thì anh chỉ có ba cái lựa chọn. Một là chặt tay chân an phận để mà tránh chiến tranh.
Chắc chắn như vậy.
Hai thì phải đi bên này, mà không đi bên này thì đi bên khác. Cái chuyện đó thì không ai trách móc được. Và lịch sử nó đã khép lại, nó đã sang tan rồi. Thì tôi là cái thế hệ sau, nhưng mà tôi vẫn là cái thế hệ cầm súng giống như anh Phan Đình Minh. Nhưng mà cái đối tượng chúng ta cầm súng để chĩa vào nhau thì nó khác nhau. Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói rằng cộng đồng người Việt ở ngoài nước cũng như trong nước đấy, hãy nhìn vào cái và làm tất cả những gì cho cái tương lai của Việt Nam, làm những gì tốt nhất cho Việt Nam.
Tôi xin trả lời tiến sĩ ngay đi. Tiến sĩ biết là có rất nhiều những nhà khoa học, những nhà khoa học thành tài ở bên Hoa Kỳ này. Nếu họ làm việc ở Hoa Kỳ này, họ lãnh một năm có thể 500.000 đô la dễ dàng. Họ về làm việc cho Việt Nam, cho quê hương Việt Nam. Ông cũng biết, ông cũng đọc nữa, tôi không biết là cũng ông cũng nhận được những món quà tinh thần của anh em bên này. Chúng người nào quen ông gửi về vậy. Một năm ông biết rồi. Giảm con số đi. Nhà nước nói 20 tỷ, tôi nói giảm đi 15 tỷ, 12 tỷ đi. 12 tỷ từ 1 triệu 2 triệu người từ nước Hoa Kỳ này gửi về Việt Nam, hay khoảng nói cho nó lớn đi 5 triệu người Việt Nam ở ngoại quốc này gửi về cho Việt Nam. Cái điều đó có phải là chúng tôi yêu quê hương không? Cái điều đó có phải là chúng tôi yêu người Việt Nam không? Chúng tôi yêu tiến sĩ Đinh Kim Phục không? Tôi đang chuyện với ông. Rất nhiều người, rất nhiều diễn đàn. Hôm nay có cả diễn đàn của ông Donald Trump chuyển cái chương trình này đi trên toàn cầu nữa. Rất nhiều người, có một diễn đàn nói với tôi là: kính chào tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tôi không biết ông đã là tiến sĩ dạy học 36 năm. Tôi ở Sài Gòn nhưng không được học ông. Cảm ơn những điều ông đã truyền tải cho những người học trò như tuổi của tôi. Họ quý ông đấy, họ quý tiến sĩ đấy. Giữa so sánh ở Biển Đông, giữa Việt Nam và Philippines, anh nào khỏe hơn anh nào? Tôi nói Philippines và Việt Nam, anh nào khỏe hơn anh nào? Anh nào mạnh mẽ hơn anh nào? Anh nào cứng cựa hơn anh nào? Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Vâng, nếu mà nói về xung đột Trung Đông hiện nay mà đem Việt Nam mà so sánh với Philippines ấy, thì sẽ rất khó. Vì chúng ta phải biết rằng cái nhất quán của lãnh đạo Việt Nam từ sau 1975 cho đến nay ấy, thì rất cứng rắn trong vấn đề chủ quyền. Nhưng mà các cái đời tổng thống lãnh đạo Philippines ấy, thì chúng ta thấy rất rõ rằng cái đường lối đối ngoại của quốc gia nó phụ thuộc vào ý chí cá nhân của vị tổng thống. Và năm 2012 chúng ta phải nhớ rằng trước cái áp lực của Trung Quốc ở bãi Cát Pro đấy, thì dẫn đến kết quả như thế nào? Philippines bắt đảo Cát Pro, mất cái khu vực mất mà Cát Pro. Và cũng trong cái tình hình đó, năm 2014 Trung Quốc đưa cái giàn khoan HD951 vào trong kềm lục địa Việt Nam, cầm ở đó mà tính ở lâu dài để mà khai thác các cái tiềm năng ở dưới đáy biển trong cái thành lục địa Việt Nam. Thì Việt Nam đã rất cứng rắn, và những người thanh niên, những cái thế hệ học sinh, những người dân ngay tại cái thành phố Hồ Chí Minh này, ở Sài Gòn này, đã xuống đường biểu tình để chống Trung Quốc. Và chúng ta thấy rằng trước áp lực của người dân trong nước, rồi trước cái áp lực của dư luận quốc tế, Trung Quốc phải nhổ cái giàn khoan đi. Đó là một thắng lợi của Việt Nam trong vấn đề đấu tranh lúc cương lúc nhu của Trung Quốc. Và hiện nay anh Thanh Bình cũng như mọi người đều biết rằng Trung Quốc đang lâm le sẽ xâm lược cái bãi cỏ bay ở trong quần đảo Hoàng Sa mà hiện nay do Philippines quản lý. Và nếu như hiện nay đấy đã có xin nhờ là mà không cứng cựa, không quyết tâm bảo vệ chính quyền mà tính toán sai lầm về chính phủ, thì Philippines sẽ mất lãnh thổ. Và chúng ta thấy rằng Trung Quốc họ rất khôn, họ không bao giờ gây xung đột cùng một nước với nhiều nước Đông Nam Á, mà họ xé rẽ ra từng nước và họ chọn Philippines vì họ thấy rằng đây là cái mắt xích yếu nhất. Dù Philippines và Mỹ có hiệp ước an ninh từ năm 1951 và sau này nhiều lần bổ sung, hiện nay Philippines đồng ý cho Mỹ sử dụng chính căn cứ quân sự của mình, nhưng những cái lời hứa của tổng thống Mỹ, của các quan chức Mỹ đối với nền an ninh của Philippines, họ luôn luôn nói sẽ Philippines nếu bị tấn công, bị đe dọa thì Mỹ sẽ sẵn sàng khởi động điều năng của những nước phòng thủ. Nhưng mọi người thấy rõ, từ khi Philippines bị mất đất, rồi hiện nay Philippines bị OAS, Tàu bị là tất cả những vấn đề vi phạm chủ quyền của Phi, Mỹ đã khởi động điều năm chưa? Do đó thì không có một quốc gia riêng lẻ nào có thể đối chọi lại với Trung Quốc, một cái siêu cường thứ hai trên thế giới. 10 nước Đông Nam Á có cùng lợi với nhau thì cũng không tiềm lực quân sự.
Tiến sĩ còn nghe được tôi không?
Luôn luôn phải ghi sức ép với Trung Quốc để...
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông nghe được tôi không? Có lúc tôi nghe được, ông có lúc nghe không được. Ông nói lại đi.
Vẫn nghe.
Dạ.
Vẫn
nghe. Tôi
cái dùng... biện pháp đấu tranh hiện nay đấy. Anh Phan Đình Minh có nghe rõ không?
Tôi nghe rõ nhưng mà nó bị chập chờn hơi một hai ba chỗ. Tôi nghe được, bây giờ nghe được rồi. Tôi tiến sĩ, ông có tiếp đi.
Do kỹ thuật của của mạng tinh học thời kỳ 4.0.
Không, bây giờ nghe rõ rồi, nói tiếp rồi tôi thưa ông này.
Vấn đề an ninh khu vực.
Dạ.
Dạ. Cái vấn đề mà giải quyết vấn đề an ninh khu vực ở Biển Đông ấy,
dạ,
thì hiện nay rất khó mà nói tương lai nó như thế nào. Nhưng tôi có thể nói rằng sẽ không có chiến tranh tổng lực hoặc chiến tranh cục bộ ở khu vực Đông Nam Á, mà chỉ có những cái hành động răn đe và o ép của Trung Quốc sẽ làm cho một cái số nước nhượng bộ vì cái quyền lợi kinh tế, vì cái quyền lợi cầm quyền của cái lực lượng thống lãnh đạo của đất nước, các nước ở Đông Nam Á mà thôi. Và Trung Quốc cũng không thể đi xa hơn cái chiến lược hung hăng, răn đe, kiềm chế. Bên cạnh họ đang dùng vũ lực o ép Philippines, thì mọi người đều biết rằng khi mà có chuyến đi ở Đại hội đồng Liên Quốc của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thì Trung Quốc gây ra cái sự cố trên Biển Đông bằng cách đàn áp ngư dân, rồi lên tiếng về chủ quyền, rồi nhắc lại những vấn đề về lịch sử từ thời cổ đại. Và nếu mà theo cái giọng điệu của Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, có lẽ từ thời cổ đại cả cái thế giới này thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Và anh Minh cũng coi chừng, anh ở Đà Lạt cũng không an toàn đâu. Có ngày Đà Lạt thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ thời cổ đại.
Khó, bàn tay của Tô Lâm khó với đến Đà Lạt, tôi nắm thương. Nhưng mà tôi thương cái này, chúng ta vừa so sánh ba nước Trung Quốc, Philippines và Việt Nam. Bây giờ cũng cùng một câu hỏi như vậy, chúng ta so sánh cũng ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia, có điều gì kinh đảo Phù Sa, Phù Lam gì đó, có điều gì cần nói thưa tiến sĩ? Con kinh đảo nó sẽ ra Biển Đông mà, có điều gì cần nói?
Dạ vâng. Một Biển Đông một nước thì không thể giải quyết được, mà cả 10 nước Đông Nam Á cũng không thể giải quyết được vấn đề Biển Đông. Mà vấn đề Biển Đông hiện nay đấy, nó là cái vấn đề của các siêu cường của cả thế giới. Thì chúng ta biết rằng cái kinh tế, cái con đường hàng hải đi qua Biển Đông ấy, nó chiếm một cái tỷ trọng rất quan trọng trong các đường hàng hải thế giới. Do đó mọi người phải chung sức vào, kể cả các siêu cường trên thế giới, thì mới có thể giải quyết được vấn đề ổn định và hòa bình ở trên Biển Đông. Và Trung Quốc không bao giờ ban phát cái nền hòa bình cho các nước Đông Nam Á. Lịch sử nhiều ngàn năm của Trung Quốc đã chứng minh được cái điều đó. Do đó tôi mong muốn rằng tất cả mọi người phải tạo ra một cái dư luận đó, đó phải phù hợp với công pháp quốc tế, phải phù hợp đến cái sự tiến bộ của các lực lượng dân chủ ở trên thế giới, để làm sao ngăn chặn bớt cái sự hung hăng của Trung Quốc. Chứ hiện nay tôi không nói rằng dẹp bỏ hay đánh tan tham vọng của Trung Quốc thì như thế là ảo tưởng, mà làm sao cho Trung Quốc bớt hung hăng để đi tìm một cái giải pháp mới cho vấn đề hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á. Khu vực Đông Nam Á đã trải qua hơn 40 năm chiến tranh và xung đột. Người dân Đông Nam Á đã chán chê chiến tranh lắm rồi, không ai thích chiến tranh. Nhưng nếu Trung Quốc buộc người dân Đông Nam Á phải cầm súng để bảo vệ cái nền hòa bình và độc lập của mình, thì tôi nghĩ rằng bất cứ người dân Đông Nam Á cũng phải đi để bảo vệ cái độc lập chủ của mình.
Sự liên lạc về ngoại giao giữa Campuchia và Việt Nam cách đây mấy ngày, một tuần, hai tuần, tôi chắc chắn ông có nghe. Ông thấy cái nào về đường nối lật cờ bên này, lật mặt bên kia của Campuchia với Việt Nam? Thực sự thì ông biết ngày xưa Hun Sen đã được lực lượng Việt Nam nuôi sống bao nhiêu năm trước khi trở về bên Campuchia cầm quyền bây giờ. Ông Bắc Kỳ tôi có đúng câu, đề, Bắc, dạ, Bắc Kỳ tôi có câu là qua sông đấm bùi vào thuyền đấy. Ông nói đi, tôi xin lỗi ông nói đi.
Anh Văn Đình Minh đó, là anh muốn hiểu cái lực lượng cầm quyền ở Campuchia hiện nay đấy. Anh phải đọc lại lịch sử Campuchia hàng năm trước, cái thời kỳ mà đế quốc Angkor, rồi cái thời kỳ Angkor tan rã ra, nhiều cái rằng cái truyền thống của Campuchia là cái gì? Sớm đầu tối đánh, giết cha giết con, giết anh em để tranh giành quyền lực và thống trị quốc gia. việc đó nó thuộc về cái đặc điểm của lịch sử Campuchia rồi. Chúng tôi không nói xấu người dân Campuchia, nhưng mà cái lịch sử Campuchia nó đã thể hiện rất rõ. Do đó cái thời kỳ mà hữu hảo giữa Việt Nam và Khmer Đỏ, rồi sau đó Khmer Đỏ tấn công vào hàng loạt cái tuyến biên giới ở Tây Nam của Việt Nam, giết hại hàng chục ngàn người dân Việt Nam, để cho Việt Nam phải tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu diệt ở Pol Pot. Nhưng điều đó Hun Sen đã quên. Hun Sen đã quên cái thời kỳ mà người dân Việt Nam đang đói rã ruột, nhưng phải là nhấm ra từng cái núm gạo để mà nuôi dưỡng Hun Sen, nuôi dưỡng Hun Samrin, mưu đồ phục quốc. Và ngày nay vì cái quyền lợi ích kỷ của cái dòng họ Hun Sen, ông ta bắt tay với Trung Quốc. Ông ta quên hết lịch sử. Bản thân tôi là nhà nghiên cứu về Đông Nam Á, tôi không bắt Hun Sen phải mang ơn Việt Nam. Tôi không bắt người dân Campuchia phải mang ơn Việt Nam vì tiêu diệt Khmer Đỏ, tức là để bảo vệ cho Việt Nam, chứ không phải gì chỉ vì người dân Campuchia. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng Trung Quốc là một siêu cường, họ đổ tiền quá nhiều vào đất nước Campuchia, họ làm cho những người lãnh đạo Campuchia hiện nay bị Trung Quốc bịt mắt, chối tai và làm bất cứ những cái chuyện gì ở sườn phía tây của Việt Nam để tạo cho Việt Nam luôn luôn ở thế bị động, để mà Trung Quốc dễ dàng săn đe và khống chế Việt Nam. Từ cái Kinh Phù Nam đã được là động thổ vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, rồi mới đây chúng ta thấy rõ rằng chính cái sáng kiến của ông Sen thành lập cái tam giác phát triển ở biên giới Việt Nam Campuchia và Lào, các ngày mặc dù chúng ta biết rằng cái tam giác phát triển Việt Nam Lào và Campuchia 25 năm qua đó nó không tạo ra những cái dấu ấn kinh tế nào đáng kể, nhưng mà đây là một cái giá trị hợp tác về tinh thần và về chính trị. Nó thể hiện cái sự đoàn kết và không được dùng biên giới của nước này để cho các lực lượng nước ngoài tấn công vào các nước Đông Dương. Cái truyền thống đó vì cái quyền lợi ích kỷ của mình. Nhưng xin thưa anh Thanh Đình Minh, ở cái tuổi đời ông Sen, ông ta sống không bao lâu nữa. Ông ta không thể tắt quay tắt quái cái lịch sử Campuchia nữa. Và Hun Manet dù là con của Hun Sen, nhưng tôi hy vọng rằng Hun Manet được đào tạo quân sự từ Vietcong của Mỹ, được học kinh tế từ Anh, được tiếp thu cái nền văn minh của nhân loại từ các nước phương Tây. Thì tôi nghĩ khi Hun Sen chết đi thì Hun Manet sẽ không có con đường đi giám cha của ông, vì ông là một trí thức chứ không phải là từ một người trong rừng cả.
Thưa tiến sĩ Đinh Trường Phúc, những điều ông nói không phải là tôi không biết đâu, nhưng có điều ông nói tôi xin mượn lời của ông để tôi so sánh những cái điều chúng tôi ở bên này. Ông nói hay người Việt Nam nói nên đi cũng được nữa, không bắt Hun Sen phải nhớ ơn Việt Nam đâu. Mình làm ơn cho ai, mình đâu cần nhớ bắt người ta nhớ ơn mình đâu. Đối với chúng tôi như vậy, 50 năm trước này chúng tôi đến nước Hoa Kỳ này cả gần 1 triệu người, nước Hoa Kỳ chưa có một người nào, chưa có một nhà cầm quyền nào bảo chúng tôi phải nhớ ơn Hoa Kỳ cả. Nhưng có một điều tôi không thể không nhắc đến, đó là thời đó viên chức tổng thống Hoa Kỳ bây giờ đây này 80 tuổi đây này, Biden, và cái người phụ tá phó tổng thống của ông ấy lúc đó đã bỏ phiếu ở quốc hội là không chấp thuận cho người Việt Nam vào Hoa Kỳ này. Điều đó điều khốn nạn, và chúng ta không thể nào bầu cho cái tên này được và cái đảng này được. Nếu lịch sử nói lại, không thể không nhắc đến cả quốc hội Hoa Kỳ bằng lòng đón những người tị nạn chính trị Việt Nam vào. Biden nó không bỏ phiếu, nó bỏ phiếu không cho người Việt Nam vào. Tại sao bây giờ mình lại phải bỏ phiếu cho cái đảng này để nó lãnh đạo Hoa Kỳ? Thưa tiến sĩ, tôi xúc động về và tôi ấm ức về những cái điều đó. Thực sự ông mới nhắc đến cách đây 1-2-3 phút là có thể tôi ở bên Hoa Kỳ này, ở thành phố Dallas này, hay những người đồng hương tôi Dallas này, Đảng Cộng sản nó với tay tới được không? Tới được đâu, không tới được đâu. Chúng tôi nhìn Đảng Cộng sản Việt Nam không phải vì chúng tôi quá hiền để họ được đừng đằng chân lân nàng đầu, không có đâu, mà vì Đảng Cộng sản Việt Nam họ chưa có đủ tư cách để làm phiền đến chúng tôi. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tôi thưa với tiến sĩ.
Anh Phan Đình Minh vừa nói vấn đề Tổng thống Biden và các ekip của ông ta đấy, Thì tôi nghĩ đó là cái vấn đề của lịch sử, cũng như chính phủ Hoa Kỳ lúc bấy giờ đó đã bán đứng miền Nam Việt Nam rồi bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Thì cái vấn đề đó tôi nghĩ là vấn đề lịch sử. Còn hiện nay, như nhiều lần tôi trao đổi với Phan Đình Minh, ai làm tổng thống Mỹ đó là quyền của cử tri Mỹ. Những người không phải là công dân Hoa Kỳ, không phải là cử tri của Mỹ, thì đừng bàn luận nên thế này, nên thế khác. Đó là quyền của cử tri Mỹ. Và tôi nghĩ là đánh một cái nền dân chủ và đánh một cái hiến pháp của Mỹ như vậy, nếu bầu tổng thống mà có làm thì chỉ làm 2 năm thôi, và trong 2 năm tiếp bầu cử giữa kỳ thì cả hai thượng viện và nghị viện sẽ rơi vào tay đối lập, thì họ sẽ quay trở lại một cái chính sách khác. Đấy là đặc điểm lịch sử của nước Mỹ trong hơn 200 năm qua đã chỉ rõ điều đó. Còn nếu mà đem so sánh với nền Việt Nam là cái nền chính trị Mỹ, thì tôi nghĩ rằng khó có thể so sánh, gì hai cái quốc gia, hai cái lịch sử lập quốc, hai cái nền dân chủ nó rất khác nhau, nó rất khác nhau, nó rất ít những cái điểm chung để mà chúng ta có thể bàn luận ở nơi trà dư tụ hậu. Nhưng mà tôi vẫn thông cảm với anh Đình Minh là sự phản bội của Mỹ đối với chính quyền miền Nam Việt Nam vào những thập niên 1970, thì đó mới để lại cái hệ quả mà lòng người ly tán, mà cái sự hòa giải của trong nước và ngoài nước hiện nay cũng là rất khó khăn. Mặc dù người dân trong nước và ngoài nước đó vẫn muốn bắt tay nhau để mà kiến tạo đất nước này, để làm sao đừng cho thằng bạo hiếp nữa, để làm sao cho mọi người đều áo ấm cơm no. Đó là một cái điều mà tôi cũng hy vọng, mà chắc anh Thanh Bình Minh và mọi người cũng hy vọng. Nhưng Trung Quốc bao giờ cũng là một cái kẻ muốn khuất phục Việt Nam, dù Việt Nam ở bất cứ độ chính trị nào. Năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi năm 1988, đánh chiếm một số quần đảo ở Trường Sa thuộc chủ quyền của Cộng Hòa Xã hội Việt Nam. Vậy thì các siêu cường lúc đó làm gì? Liên Xô đã làm gì? Mỹ đã làm gì? Các nước châu Âu đã làm gì trước cái sự xâm phạm chủ quyền của Việt Nam? Chúng ta thấy rất rõ quyền lợi của các siêu cường là trên hết. Họ không đối thoại gì các nước nhỏ, các nước nghèo như chúng ta. Chỉ có người Việt, với người Việt mới kiến tạo lại đất nước này. Chỉ có người Việt, với người Việt thì mới có thể xây dựng được cái quê hương này.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tôi có lẽ tôi đồng ý với ông cả hai tay và hai chân ông mới phát biểu, và tôi xin phát biểu thêm là đừng bao giờ lừa dối người khác. Bởi vì những người mà Đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ này vào mùa bầu cử này, bởi vì những người Cộng sản lừa được Đảng Dân Chủ và Cộng sản lừa được là những người đã tin vào Đảng Cộng sản, đã tin vào Đảng Dân Chủ. Đừng lừa dối những người khác, và chúng ta đừng để họ lừa dối. Và ông nói chỉ có dân tộc Việt Nam, chỉ có ông và có tôi, 100 triệu người Việt Nam mới xây dựng được quê hương Việt Nam. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, đã gần 50 năm, mỗi lần tháng 10 về đánh thức bao nỗi niềm suy nghĩ. Ngày hôm nay tôi tôi hơi lớn tiếng với ông, nhưng mà tôi thích như vậy. Thưa tiến sĩ, chúng ta tranh luận, tôi thích lắm. Tháng 10 về đánh thức bao nỗi niềm suy nghĩ, những chống tranh vô định, những thứ còn, những thứ mất, những người đến rồi những người đi, như ông vừa mới nói, người thầy của ông, những nỗi buồn như tôi không thể gọi tên, thưa ông, những niềm vui còn đó tôi cũng không bao giờ tôi được về uống cà phê với ông, thưa ông. Tiến sĩ và tôi và cả làng Việt Nam cứ nghĩ là giải phóng rồi là có tự do, có hạnh phúc, có vui tươi. Muốn nói điều gì thì nói, điều suy nghĩ chỉ có thế thôi. Mà khiến mình lưu luyến, khiến mình bâng khuâng mỗi khi tháng 10 về, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, điều suy nghĩ chỉ có thế thôi. Mà khiến mình lưu luyến, khiến mình bâng khuâng mỗi khi tháng 10 về. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, thực sự ra nay tôi còn có vấn đề thế giới tôi bàn với ông nữa, nhưng mà chủ đề Hoàng Sa Trường Sa nó nóng quá. Tôi sẽ mời ông lên chương trình một ngày rất gần đây, thưa. À, cảm tạ trời đất, cảm tạ trời Phật đã cho sức khỏe ông tương đối khá hơn. Ông bảo trọng thăm tất cả những người thân mến trong gia đình. Tôi vẫn nhớ ông nhớ đến cô Ba và thiếu tướng Lê Văn Hưng. Tôi vẫn nhớ cái điều đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và diễn từ miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già với nhau anh Việt Hải, tất cả các thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào nhà nghiên cứu Biển Đông tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.